Như thường lệ là chiều thứ sáu tại giảng đường của tỉnh xa Mộc Phương, trong mùa an cư này chúng ta tiếp tục học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Tiếp tục cái đoạn trước là Đại Bồ Tát Đại Thừa Nguyên Hải Phật Kinh. Cái kinh này tên là Chi, thì Đức Phật bảo rằng là cái pháp môn mà Bồ Tát là tu hành để mang được thành Phật á, pháp môn này tên gọi là Vô Lượng Nghĩa. Muốn tu pháp môn Vô Lượng Nghĩa này, phải quán chiếu tất cả các pháp từ xưa tới nay, tánh tướng vắng lặng, vì cái tánh tướng vắng lặng này để ý. Tánh là khi mà nói tới tánh á, tìm cái tánh của các pháp á, là muốn nói về cái mặt bản thể, về cái mặt vô vi. Còn khi mà nó tốt á, tức là nhìn bên mặt hữu vi, bên mặt hiện tượng. Bên mặt hiện tượng á, thì hiện giờ thì chúng ta thấy núi sông đất liền, trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, chúng ta thấy gì trước mắt khi hình quan trọng như vậy, đó là về mặt tướng của các pháp. Về mặt hữu vi, mà hữu vi tức là những cái pháp đó là cái pháp duyên sanh, vì là trùng trùng duyên khởi hòa hợp mặt sanh, cho nên nó có được những cái tướng của nó, như là núi sông đất liền, trời xanh mây nước, động vật thực vật, hữu tình vô tình, vân vân. Thế thì là những cái hiện tượng trước mắt ta đó là thuộc về tướng, thuộc về hữu vi, thuộc về pháp duyên sanh. Còn nói về tánh đó, là Đức Phật muốn dạy về bản thể của các pháp, về vô vi, tư duy quán chiếu đi ngược dòng, tìm về cái cội gốc của các pháp là vô vi. Vô vi có nghĩa là cái bản thể của các pháp là vô vi á, là sự thật là các pháp nó là cái pháp không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không tới, không ly, không thiện, không ác, không tốt, không xấu, không có hình tướng, vì là vô vi mà, cho nên nó không có hình tướng, không có cái gì hết. Đó là tánh của các pháp là vậy, là thể của các pháp là vậy, bản thể các pháp là vậy, tánh của các pháp là vậy, phát xuất từ cái vô vi tinh nguyên đó. Còn là để ý cái này, cái kinh điển mà về kinh điển tiểu thừa đó, thì Đức Phật cũng dạy cho chúng ta về cái chân lý mà vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, là dạy bên cái mặt, dạy chúng ta tư duy quá khứ và nhìn trên cái hiện tượng của vạn pháp hữu vi như thế này. Mà Đức Phật dạy rằng là vạn pháp là vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh. Còn bên cái mặt mà vô vi, bên bản thể, thì nó là bất sinh, bất diệt, bất tối, bất tịnh, bất tăng, bất giảm, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập, bất đoạn, bất thường, nghĩa là không có gì hết. Cho nên là cái thể của nó là không, vì vậy cho nên nó vẫn là. Thế thì là khi mà nói tánh tướng ở đây nói rằng là người tu hành mà muốn tu cái pháp vô lượng nghĩa này, phải quán chiếu tất cả các pháp từ xưa tới nay, tánh vẫn là, tướng cũng vẫn là, không lớn, không nhỏ, không sanh, không sanh, không diệt, không phải đứng yên, không phải chuyển động, chẳng tiến tới, chẳng có lui, như hư không, không có cái thứ hai. Cái chỗ này đó là, cái gọi là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, là cái chỗ sâu sắc, gọi là tôn vô quá thượng, là cái chỗ này. Phải đọc, phải để ý, phải tỏa thiền, phải hành thiền, tỏa thiền, phải tư duy quán chiếu mới thấy được cái này. Tôi nhắc lại, kinh Phật thường có hai cái từ mà nó đối đãi nhau, là vô vi nó đối với hữu vi, bản thể với hiện tượng, chân đế và tục đế, đồng và dị, nhiều cái từ lắm, nhưng mà tôi nghe ra mấy cái đó thôi. Bên cái mặt đồng của các pháp á là nó không có gì thứ vậy. Bên mặt đồng cũng tức là bên mặt bản thể, cũng tức là bên mặt vô vi, thì nó không có hình tướng, nó là không, giống như hư không vậy. Nó giống như hư không vậy. Rồi từ cái thể không đó nó mới là gọi là duyên sanh. Duyên sanh có nghĩa là trong cái thể không đó, không mà không phải hoàn toàn không, trong cái không đó, rồi tùy theo cái chủng tử của các pháp chưa nhóm được trong đó, rồi cái nào mà phù hợp với cái nào thì nó hợp lại, gọi là đồng chủng thì nó tương hợp. Cái chủng tính cái đồng thì nó hợp nhau, vị chủng là tương thích. Cái học vấn đó, vị cái học vấn nào mà lạ, cái gen nào mà nó lạ, nó không phù hợp nhau thì nó chỏi với tính, nó phản khác, nó trở ra. Còn cái gen nào, cái tướng tính nào mà phù hợp đó, thì nó lại hợp lại. Đồng chủng tương hợp, vị chủng tương thích, đồng tánh tương cự, dị năng cơ thể, tánh cái đồng nhau, thì đó nó bồi dưỡng tăng trưởng thêm lớn, mà công năng nó nghịch nhau thì nó chọn được nhau. Thế thì ra cái quy luật đồng và dị, thành và phá, đồng chủng dị chủng, đồng tánh dị tánh, đồng năng dị năng, thế cái nào nó phù hợp thì nó hợp lại để nó hình thành ra một cái sự vật nào đó. Ví dụ như trong này nó có mấy thứ hoa, chứ mà không phải là một gen, một thứ, một chủng tấn, một loại, mà nó khác nhau hết. Vì nó khác nhau cho nên là cái hoa đó nó thành ra cái hoa hồng không phải là hoa lan, mà hoa lan không phải là hoa lài, mà hoa lài không phải là hoa sen, hoa sen không phải là hoa quệ, vân vân. Sở dĩ mỗi thứ hoa mà nó khác nhau như vậy là do cái chủng loại nó đồng nhau, cái gen nó đồng nhau, cái lực hấp dẫn của nó đồng nhau, nó tương hợp nhau thì nó hợp lại, nó sinh ra. Cái thể của nó là không, nhưng mà trong cái không đó theo như thức học thì gọi là cái ai là gia đó, không có gì hết mà có tất cả. Cái không đó đây là mình nói ví dụ như là cái trong cái khoảng hư không này, hư không mà mình đang ở trong trên mặt đất này nè, những cái chỗ mà mình gọi là không đó nè, cái kỳ thật không phải là không đâu. Với cái nhà khoa học, những nhà bác học trong cái không này nè, họ đem những cái thứ máy móc của họ là họ truy phân, họ tìm ra bao nhiêu thứ khí, khí là cái thứ khí, còn họ tìm ra bao nhiêu cái thứ bụi bặm, mà mỗi thứ bụi bặm là một thứ vi trùng, một thứ virus, một thứ vật chất khác nhau. Chứ không phải là mình thấy như là cái không rồi mình nói là không, không phải không đâu. Thế thì cái vô vi pháp, bản thể chân nguyên vô vi thanh tịnh đó, ban đầu nó vốn không là gì, bên cái mặt vô vi thì nó là không có là gì hết. Tuy nhiên là trong đó những cái chủng tử của nó có chứa đựng tất cả những cái chủng tử của hiện tượng vật pháp. Vì vậy mà từ cái không đó lại là duyên sinh ra cái có. Thế thì là cái mà có hiện giờ đó ta gọi là pháp hữu vi. Vì nó hòa hợp danh duyên, hòa hợp rồi nó sinh ra thì gọi đó là hữu vi. Còn nó còn trong cái thể không chưa hòa hợp, chưa hình thành ra một cái pháp gì hết thì ta gọi đó là vô vi. Rồi nói theo danh từ kết hợp ta gọi cái tánh thanh tịnh bản chưa có gì hết ta gọi là bản thể. Rồi khi mà nó duyên khởi, nó hình thành núi sông đất liền cỏ cây hoa lá ta gọi đó là hiện tượng. Vì vậy mà khi mà học đại thừa của cái nghĩa này thì cái người học phải tư duy quán chiếu về hai mặt, mặt hữu vi, mặt vô vi, mặt chân như, mặt hiện tượng, chân như bản thể đó, mặt hiện tượng, mặt đồng, mặt dị. Đồng là tên khác của vô vi. Đồng là, ví dụ như là nước biển là không, cái thể của nước biển là nồng, là không hề có ào ạt lô nhô. Mà khi mà gì có cái duyên gió, có cái duyên sống, tàu chạy ai khuấy động nó, thì nó duyên sinh ra ào ạt lô nhô, sống mòi bông bóng bọt. Thế thì là từ cái mặt bồng là phẳng lặng như tàu. Nhưng mà khi mà có cái duyên tác động, có gió, có tàu chạy, có người ta chọi đá, ném đất xuống, khuấy động nó, thì gọi là cái duyên đó mà, thì nó sinh ra cái hiện tượng bông, sống mòi bông bọt ào ạt lô nhô. Thế thì là nước là nồng. Mà sống mòi khi mà nó duyên sinh ra đó thì có sống mòi một bóng bọt ào ạt lên nhau là gì? Cho nên là cái đồng và cái gì đó là vô vi là thú bản thể và hiện tượng. Rồi từ chỗ đó mà nó có là cái từ gọi là chân đế. Chân đế tức là bên cái mặt đồng, bên cái mặt vô vi. Rồi có cái từ tục đế. Tục đế tức là bên cái mặt duyên sinh, bên mặt hiện tượng. Mà bên mặt duyên sinh hiện tượng á, thì học cái tâm lý vô thường khổ vô ngã bất định là đúng. Nhưng mà học cái bên mặt mà vô vi á, mà nói vô thường khổ vô ngã bất định là không đúng. Vì thế mà trong kinh đại Niết Bàn, nếu mà người không có học lên tới kinh đại Niết Bàn thì không biết rằng là có cái thứ Niết Bàn của Như Lai đó, gọi là thường là ngã tịnh chứ không phải là vô thường, là khổ vô ngã và bất tịnh. Như vậy là đúng hết chân lý đó. Nên nào cái này là khó nè. Cái này học phải tư duy quán chiếu hoàn toàn thấy được hai mặt. Bằng cái tư duy cái quán chiếu thật sự của trí tuệ mình, chứ không phải là do nghe kinh rồi nghe là Phật muốn nói gì đó là Phật nói rồi mình nghe vậy là có phước. Không phải, không có phước gì hết. Nghe rồi là tư duy quán chiếu mới thấy bằng cái thấy của mình thật sự, để mình nhận biết là có cái vô vi thật sự. Và mình sống trong cảnh này, trong con đời này là sống trong cái pháp hữu vi. Mà cái pháp hữu vi này á, sau nó bên kia của nó là có pháp vô vi. Chứ không phải chỉ có pháp hữu vi về đây là rồi hết rồi, không phải vậy. Do vậy cho nên là khi mà nghe chân lý là vô thường khổ vô ngã bất tịnh là dựa trên hữu vi pháp mà nói. Ngoài cái vô thường khổ vô ngã bất tịnh này, người ta còn phải hiểu rằng là còn có thường là ngã tịnh, vì đó là thuộc về của cái lãnh vực vô vi pháp bên mặt đồng của dạng pháp. Còn vô thường khổ vô ngã bất tịnh này là bên mặt vi của dạng pháp, bên mặt duyên sanh của dạng pháp. Còn bên mặt là chân như bản thể thì không có vô thường khổ vô ngã bất tịnh. Cho nên là những cái chữ này đó là sự thật. À, người tu cái pháp môn đại thừa vô lượng nghĩa để được ba thành Phật này đó thì phải quán chiếu, phải thấy được rằng tất cả pháp từ xưa tới nay tánh tướng vẫn là. Bởi vì mình cái mặt tướng này á là nó có sinh có diệt, có đến có đi, có vui có buồn, có đau khổ. Nhưng mà nói là cái người tiểu thừa, người phàm phu là nhìn thấy vậy. Chứ cái người mà tu học đại thừa, người ta thấy tới cái tánh của các pháp vẫn là vì nó hữu vi nó vẫn là rồi, mà cái tướng là tức là các pháp hiện tượng này vẫn vẫn là. Chỗ đó là cái chỗ sâu thẳm của đại thừa. Tánh vẫn là, tánh là hữu vi là vẫn là đồng ý rồi, mà tướng cũng vẫn là. Tánh là vẫn là hữu vi là vẫn là, mà tướng là hữu vi cũng vẫn là. Cho nên là nhìn bằng con mắt phàm phu thì mình thấy là vô thường khổ vô ngã bất tịnh, chứ còn nhìn bằng tuệ nhãn với bằng Phật nhãn thì đại Bồ Tát và Phật vẫn thấy là thường lạc ngã tịnh trên cõi đời này, chứ đâu phải như là chúng ta nhìn bằng nhục nhãn đâu. Cũng như cõi đời này chúng ta nhìn bằng nhục nhãn là thấy có là tham sân si mạng như phẫn hận thú não tật sang vui mừng buồn giận thương ghét, đó là tại ta nhìn bằng nhục nhãn này. Ta nhìn mình dục nhãn cho nên ta mới thấy tiền tài sinh vọng địa vị sắc dục là ai mà đưa cái đó mà đầy đủ là quý. Còn người nào mà thiếu cái tiền tài, cái sinh vọng, cái sắc dục, cái địa vị, thiếu cái đó là một sự bất hạnh khổ đau. Đó là nhìn bằng dục nhãn thì nói vậy. Cái còn nhìn bằng tài nhãn thì Đức Phật đâu có tiền tài, thì tư là hạt nghiệp cơ mà. Mất đi cái địa vị quốc vương hoàng tử, không còn vợ con, không còn nhà ở lâu đài biển cát nữa, mà nhất bắt chuyên gia hạnh cô thân dạng lý du, thế là Đức Phật đâu có tiền tài trong dẫn địa vị thất nghiệp đâu. Thế là Đức Phật là bần khổ lắm ư, là đau đớn lắm ư. Thì Phật không phải vậy. Chúng ta thấy tiền tài trong dẫn địa vị thất nghiệp nào có thì chúng ta cho là sướng, là chúng ta nhìn bằng nghiệp nhà. Chúng ta thấy những người mà nhất bắt trên nhà mạng cô thân và quý vị đi kinh ăn á, nói năm nay là đi kinh ăn với Đức Phật á, đi khắc thực ngủ với gốc cây không quá ba đêm, một mình bác đi xin ăn ngàn nhà và chỉ có bay một mình bác ngủ với gốc cây, dầu gốc cây bằng lòng nhất cũng không được ngủ quá ba đêm. Nhưng mà đâu phải vì vậy mà khổ đau đâu. Còn những người sung sướng như những bậc câu hầu vua chúa đâu phải vì vậy mà sung sướng đâu. Cho nên cái Pháp Hoa nói rằng cái pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tốt, các pháp từ xưa nay cái tướng cũng như tánh của nó thường tự vắng lặng, nghĩa là không hề có vấn đề vui mừng buồn giận thương ghét khổ sở gì hết. Ở nơi con đời này mà nhân bằng tội nhãn Như Lai vẫn bình an, vẫn thường lạc ngã tịnh, chứ không phải là đau khổ vì nó vô thường vô ngã khổ và bất tịnh. Thì sao vậy? Như Lai nhìn giải pháp bên mặt bản thể của nó là nhân như bất động. Còn ta thấy sinh diệt đau khổ còn mất có không, là ta nhìn minh bạch hiện tượng duyên sanh của dạng thật, cho nên ta thấy nó vô thường vô ngã khổ và bất tịnh. Vì vậy cho nên phải nhìn các pháp từ xưa nay tấn tướng thường vắng lặng, từ xưa đến nay chưa nó đã vậy, bản thể nó đã vậy, bây giờ hiện tượng cũng phải thấy cái tấn vắng lặng thanh tịnh bản nguyên của nó. Cái cần xa cái mà tí là đối với con người kẻ thiện này mình đặt gặt cây đó là nó là nguyên nhân của tai họa. Nhưng mà thật sự là cái cần sa, cây thiện đâu phải là tai họa cho con người. Nếu người ta không sử dụng sai lầm nó, không phải là nguyên nhân của đau khổ. Cõi đời này đâu phải là nguyên nhân của đau khổ. Vậy mà con người có thể làm ra nguyên nhân đau khổ. Đất nước Iraq hiện giờ chiến tranh vô số mỗi ngày là giết hại bao nhiêu mạng với nhau. Đâu phải là cái đất nước nó làm cho đau khổ, tại con người làm ra đau khổ, chứ đất nước, cái vùng đất nó không hề làm ra đau khổ. Đất nước Việt Nam của mình đây cũng vậy, 45 năm trở về trước, đất nước này đâu phải là nguyên nhân của đau khổ. Vậy mà thời điểm đó, vì một cái tham vọng của cái chủ nghĩa thực dân đó quốc, ha, à, nó muốn thâu tích, nó muốn là nôi dịch quá nhân loại, và nó gây cái sự chiến tranh đau khổ cung cực, đó là tại con người chứ không phải là tại cái đất nước Việt Nam này. Bằng cái là ngày nay đất nước Việt Nam này được hòa bình thì nó đâu có, nó cũng là đất nước Việt Nam, hình dáng cũng còn nguyên đó, mà nó có khổ như là 30 năm trước đây. Cho nên là phải thấy được cái đất nước cái pháp là có lạnh là thanh tịnh, là không lớn không nhỏ, không sanh không diệt, không tới không lui. Đó là Đức Phật dạy mình phải nhìn lên cái mặt bản thể chân như của dạng pháp, nhìn lên cái mặt vô vi của dạng pháp. Mà nhìn bên mặt bản thể chân như mà nhìn được, nhìn bên mặt vô vi pháp mà nhìn được, thấy được, tất nhiên là mình đã sai những cái sự vật hiện tượng này rồi. Do vậy mà nó mau thành vô thượng bồ đề là ở chỗ đó, có nghĩa là mình thấy được cái chân lý. Tại sao nó thấy được tất cái dạng pháp là không lớn không nhỏ, à không lớn không nhỏ nha, ghê gớm cái chỗ đó. Cái hòn núi là cái quả địa cầu này là mình gọi là lớn đấy nè, thật sự là cái lớn này là nó gớm hằng hà xa số, cái mình không thể dùng ngôn từ để nói từ những cái bụi mà ra, từ những cái bụi nhỏ xíu vi tần rồi lắng dưới tầng mà gom lại thành bụi thành dưới tầng, rồi vô số dưới tầng gom lại thành một cục đất, vô số cục đất thành ra một vùng đất, rồi nhiều cái vùng đất nó trở thành ra cái gom lại nó thành ra một cái quả cầu, một cái quả địa cầu. Thế thì cái quả địa cầu này lớn là do nhiều cái nhỏ, còn cái ông bụi mà bay đi tiêu nghĩa là bay tung tung một tung tung cái này mà mình không thấy được trong buổi đó là nó nhỏ đó hả, nó nhỏ là từ cái lớn mà có ra. Do vậy cho nên là tư duy quán chiếu về tâm lý là ta thấy nhỏ là nhỏ phát xuất từ cái lớn, từ cái lớn mà có là cái nhỏ, còn cái nhỏ này là nhiều cái nhỏ nó lại gom ra thành cái lớn. Vì vậy cho nên lớn mà không lớn,
có gì lớn hết, nhỏ và lớn là một. À, vì vậy mà kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật nói rằng là cái tướng nhất hợp á, tướng nhất hợp tức là cái tướng quả địa cầu này là tướng nhất hợp Như Lai, nó không phải tướng nhất hợp mà gọi là tướng nhất hợp vậy thôi. Quả địa cầu này Như Lai nó chẳng phải địa cầu gì hết mà gọi là quả địa cầu này vậy thôi. Bởi vì quả địa cầu này là vô số, từ vô số cái bụi li ti nó có thể bay bổng cho biết không, có phải tôi mắt tôi nhìn không thấy, do nhiều cái đó tôi gom lại nó thành cái quả địa cầu này. Vì vậy cho nên trong lớn có nhỏ, trong nhỏ có lớn, trong một có nhiều, trong nhiều có một. Kinh Hoa Nghiêm học Kinh Hoa Nghiêm độc đáo đồng thời phụ túc tư thức như trong một. Một cái này mình cho là cái ly, nó có chất, nó có chứa đủ chất liệu cái gì trong trong vũ trụ này, đồng thời phụ túc tư ứng, chứ không phải chỉ không là một vài ba món mà có cái ly này được. Nhất đa tương dung, một là nhiều, nó dung chứa lẫn nhau. Chư pháp tương chấp, pháp này là pháp kia là pháp này. Trong cái này có pháp kia. À, hay lắm. Một chuyện đó là nói ra nó dài dài lắm. Mà cái dài dài đó là cũng nghe mà nó khủng quá. Thì nó đúng là phải nghe nhiều kinh, nghe nhiều lần. Rồi thì tư duy năm này qua năm khác. Chứ không có cái điều kiện đó đó. Thì kể ra là khó nghe thật đấy. Bánh tương chấp pháp chắc là không lớn, không nhỏ. Là vậy đó, lớn là lớn là do nhiều cái nhỏ gom lại thành cái lớn, còn nhỏ là tại vì cái lớn đó nó tan biến ra thành ra cái nhỏ. Cái biển trên mà bay đi đi trên trong cái không này là từ những cái gì của cái hành tinh này của quả địa cầu này mà nó có ra, nó từ đâu mà nó có. Thế là những sự sức mẻ tan biến thần tinh thần của cái lớn cái quả địa cầu này mà có là cái bụi. Vì vậy như trong nhỏ có lớn, trong lớn có nhỏ, không lớn không nhỏ, không sanh không diệt. Cái không sanh này là không diệt này là mà cũng phải có duyên dữ lắm. Sự vật hiện tượng là mình thấy nó sanh khởi về dài hả, trong đời sống kiếp sống của con người mình thấy các pháp để sanh, biết bao nhiêu thứ sanh và biết bao nhiêu thứ diệt. Nhưng mà nhân bằng tuệ nhãn thì cái sanh nó không có thật sanh. Vì vậy cho nên khi nó diệt cũng không có thật diệt. Cái sanh đó dùng cả nhỏ là nhân đó, thì người ta biết là cái sanh đó nó giống như là cái người mà bị bệnh của mắt vậy. Trước mặt này phía trước mọi người không có người nào phía trước có bầy ruột hết. Vậy mà cái người bệnh mắt là nhìn thấy trước mình có bầy ruột. Trước mặt mọi người không ai có cái chuyện đường chuyển đang ngang hết. Vậy mà có người bệnh có mắt là đi đâu là cái đường chuyển đen nó dăng ngang hết trước mặt. Mà lấy da chặt cũng không được, lấy kéo chắc cũng không có, cũng không đứt. Lấy chổi quét cũng không đi. Vẫn cứ để rồi, trước mắt đi đâu cũng có. Vẫn cứ để chỉ ngang, trước mắt đi đâu cũng có. Thế thì cái sân của sự chỉ nó hỏi cái gì sinh ra sự chỉ đó. Cái gì sinh ra mày rồi đó, sinh không thật sinh. Vì vậy cho nên là khi mà bác sĩ là tự lành cái mắt rồi á, thì cái mày rồi nó không còn nữa. Rồi là cái mày rồi nó diệt mất rồi đó. Cái diệt mất cũng không có thật gì. Vì cái sân của diệt báo là cái sân diệt như quyến, không có thật sân. Cho nên cái diệt không có thật gì. Đó là nói về người bệnh của con mắt. Còn các pháp như con đài này nè, nếu con đất liền đài con nên nước có cây hoa lá này nè, mà chúng ta thấy nó có thật sân á, là cũng tại chúng ta bệnh con mắt rồi. Nhưng mà cái bệnh mắt kia thì mình đi bác sĩ đây rồi họ làm nó mau hết ha. Thành ra cái mày rùi ra thực tiễn lên mình thấy nó mất liền trong vòng tuần lễ mà mình trị bệnh mắt. Còn cái mà vô minh nó ra lắm, nó làm cho mình không thấy được cái thực tướng của dạng đó. Thành ra mình thấy là núi râu đất liền này là coi như nó còn hoài chứ. Thành ra mình nói nó có thật sinh. Rồi lúc nào đó nghe động đất ở đâu đó nó lúng bao nhiêu ngàn ngôi nhà thì nó thành bao nhiêu cái hào cái hố, thậm chí là bãi biển thành ruộng dâu nó trở thành ra bãi biển, giống như là gọi là cái vùng mà phá tham quan của ở ngoài quế, ở gần cái cửa sông sông Hương, cái vùng phá tham quan đó, thế là nó phá một lần vậy đó là cả xã, cả năm một hai xã nó là thành biển. Vậy là cái lưỡi nó lấy đất nó đem qua bên kia, đem qua cái vùng nào đó nó làm thành ra cái hòn, cái não của bên đó, cái cồn của bên đó. Thế thì là cái sân đất không thật sân. cho nên nó phá một đêm vậy hết mới phải vậy. Mà cái việc đó mình tưởng là nó rất là sâu. Những nhà khoa học mà tìm thấy thì cũng thấy cho biết là vậy thôi, chứ không có nói khác hơn được. Thật sự không có cái gì gọi là quá khứ, cũng chẳng có gì gọi là tương lai, chẳng có cái gì gọi là hiện tại. Mà thấy có quá khứ, thấy có hiện tại, thấy có tương lai là do cái sự là vận hành tương quan các tác động giữa quả đất và mặt trời, do cái sức dẫn động của quả đất. Nếu một lúc nào đó quả đất này nó lăn mau hơn nữa một lúc thì ra thời gian lại, thế thì cái quá khứ, cái ngày quá khứ đó nó còn bằng phân nửa ngày không chừng lúc nào đây nó sẽ làm chủ động. Cũng như bây giờ đây, cái tầng ozone của Nam Cực và Bắc Cực và có thay đổi, có hư hỏng, khí hậu có thay đổi khác với ngàn năm trước, thì quả đất này lúc nào đó nó có thể nó quay nhanh hơn. Thì cái quá khứ mình gọi là một ngày 12 tiếng đồng hồ bây giờ đó ha, biết đâu rồi nó sẽ còn chừng 6 tiếng 5 tiếng gì đó, nếu lúc đó nó làm nào không. Vậy thì quá khứ lấy cái gì làm chuẩn để mà gọi nó là lẽ thật đây? Không hề có. Do vậy cho nên là nó Phật dạy rằng là tu á phải là sửa đổi cái tâm của mình. Nó dạy là vậy, mình mặc tục đế nó dạy vậy, mình mặc duyên sanh, mình mặc hữu vi nó dạy phải tu sửa cái tâm của mình. Nhưng mà học cái tư tưởng nhà thừa rồi á, anh nói cái tâm của anh tôi nghe thử, tâm anh là cái gì, nó ở đâu, tới chuyện đó là mình thua. Cho nên là có câu chuyện một vị nọ cũng gọi là những người hiểu biết tu hành, đi ngang cái quán của một cái bà già bán bánh cuốn xôi để ăn sáng, khoai lang. Thế mà ơi bà cho tôi một dĩa bánh tông để tôi chụp tâm với ly cà phê bánh tông. Bà kêu bà hỏi ông có những tâm mà tôi sẽ nói ông để cho ông những cái tâm này. Ông có cái tâm nào, cái tâm đó là làm sao mà ông điểm nó? Như là cái câu nói là tam thế cầu tâm, tâm bất năng. Quá khứ tiền tâm, tâm không có. Hiện tại tiền tâm, tâm không có. Vì tương lai tiền tâm, tâm cũng không có. Tương tâm bất vọng, vọng nguyên vô. Đem cái tâm mà gọi là đem cái tâm mà tiền cái vọng cũng không tìm có. Vọng không có mà tâm cũng không có. Vậy thì ông là một nhà sư, gọi là một nhà tu hành, mà ông nói rằng là ông cần có những cái món đồ để điểm tâm, thì ông tính ông điểm cái tâm nào? Thưa quân ngay tại thừa ta học tới vậy đó, ta đi sâu tới vậy. Quá khứ không có, hiện tại không có, gì là không có, cho nên là ba đời không phải có. Vì vậy cho nên là kinh điển này nói rằng là nước tâm lãnh lễ tận hư không biến bóng giới quá hiện vị lai Phật thương của Phật tôn pháp thiền thánh tăng thường trú tam bảo. Lại một lại vậy đó, là lại đủ á. Quá khứ hiện tại vị lai Phật thương thường trú tam bảo, lại một lại vậy đó, đủ hết á. Là bởi vì mình tưởng tượng rằng là cái quá khứ là có phải ở đời nào đâu ra cho có. Nhìn về chân đế thì ngay trong hiện tại này vừa có quá khứ, vừa có hiện tại, vừa có tương lai. Là ngay trong cái hiện tại nó có quá khứ, hiện tại và tương lai. Một là tất cả là một. Cho nên xứng theo cái chân thế bất minh cái mặt mà bản thể, bất minh cái mặt mà vô vi á, thì một là tất cả là một. Cho nên nghe được một cái lại Phật phương tam bảo tâm hư không, lại là tâm hư không biết hết rồi. Tâm hư không là cái không mà mình gọi là đông tây nam bắc đó mà. Hư đông tây nam bắc là phải là mình dựa vào cái quả núi của nếu mà thì gọi là nó ở bắc bắc mà mình vô đây cái quả núi ở miền tây mình gọi là bắc phía nam, rồi giữa cái núi vừa ngoài thị giới chúng ta mình gọi là phía đông, rồi đông tây nam bắc là do mình định ra. Chứ thật sự không hề có đông tây nam bắc, đông tây nam bắc là do mình định ra, giữa cái thuộc của chúng sinh là mình định ra. Cho nên nhìn vào cái lục nhãn của phàm phu thì có đông có tây có nam có bắc, có quá khứ có hiện tại có vị lai, do vậy mà có tới có lui, có nặng có nhẹ, có còn có mất, có sinh có diệt. Cái nguyên như thật bản thể chân như thì cái vấn đề mà lăn của cái quả địa cầu này bao nhiêu giờ không có, không đặt vấn đề đâu. Vì quả địa cầu cũng phải có pháp duyên sanh là như quyển, cho nên chẳng lấy nó mà là cái chứng để mà nhận thức gì cho tôi.
mà anh học rồi nó còn nó thôi là nó không tốt, anh hủy vậy. Cõi đời này còn có thường, có lạc, có ngã, có tận đấy. Ở trong cái quả đất này nên mình gọi là có đông có tây có nam có bắc, chứ khi hành gia mà may ra khỏi 150 cái nhóm cả đi ha, thì không có lấy cái quả địa cầu để làm chuẩn nữa. Thế thì là cái đông tây bắc là không còn là đi. Vì vậy mà lại một lại thôi mà tăng hay không, à tăng hay không nghĩa là hư không tới đâu, là cái tâm tư của tôi, cái ý muốn của tôi đó, tôi lại những chư Phật mà ở tận hư không, miếng pháp đấy, tất cả chư Phật ở tận hư không cái mới nhất là hết, quá hiện vì ai ba đời, ba đời là hạnh phúc là mặc có cái ba đời vui lòng này, vui lòng này, hôm qua, hôm nay, ngày mai, rồi vừa là tháng rồi, tháng này là tháng sau. Rồi năm rồi, năm này là năm sau, mình gọi là ba đời. Chứ còn cái bốn đôi ba la vô lạnh này đâu có cái ba đời. Một thứ một, miễn cửu. Cho nên là nói về cái tâm của mình đó, là cái tâm thanh tịnh của mình đó, nó hòa hợp với cái tâm thư công muốn bánh giới và quá hiện như lai đó, nó hòa hợp là một. Cho nên là lão vô lại là đầy đủ tất cả chư Phật trong 10 phương ba đời. Không chuyển động, không tiến tới ha. Chậm có thôi luôn, lưu lâu không có cái gì gọi là tới là lui cả. Tại cái nhà của mình ở này thì mình đi ra đây mình gọi là cái tới, rồi mình đi vô phía này mình gọi là lui. Đó là mình nhìn bằng con mắt nhục nhãn phàm phu, do mình cất cái nhà như vậy, mình ấn định như vậy, mình gọi là tới lui. Chứ còn cái hư không, cái vũ trụ này đi thế nào cũng có gọi là tới, mà đi thế nào cũng không có gọi là lui. Thì cái gọi là tới gọi là lui nó không có. Những người hành gia mà họ ở trong cái phi thuyền của họ đó, không có trên dưới cái luôn. Họ muốn đi là họ uống cho mình họ cái rồi cái là, hoặc là nó lăn tròn cũng được, hoặc là nó ngửa bề nào cũng được. Mà từ cái hang bên này, cái phi thuyền bên này họ đi qua bên phi thuyền kia, chung ngang qua cái lỗ để họ giao tiếp giữa những người mới người cũ mà họ chuyển nhượng công tác các bạn. Họ là truyền giao cái họ gặp gỡ nhau đó, thì họ uống mình họ cái là cái lượng vậy, có lúc cái lượng nó lăn lên cũng được, nó đi qua vậy nó lăn lời vậy cũng được, mà không có gọi là lên thuốc, nó không có động lực của quả đất, thành ra bề nào cũng như bề nào. Đấy là cái chuyện mà con người đã thí nghiệm rồi đấy, sự thật đấy chứ không có phải là. Thành ra là khi mà ra khỏi cái động lực sức hút của quả đất này rồi thì ta không còn làm vấn đề trên chứ nữa. Hay là ngồi nó muốn đi vậy là ngồi ăn vậy à, rồi nó mới dùng mình cái vậy là cả tự nó bay mà không qua đây qua kia, mà bay tròn bay lộn lên lộn thứ gì cũng được, mà trong nó không có cái từ lên xuống, cứ đi vậy đó để qua kia tới chỗ kia là bằng lòng là dùng mình cái là ngồi xuống để làm việc. Trong phi thuyền hiện giờ các cái nhà khoa học của Mỹ của Nga họ làm vậy đó. À cũng đây là vậy, tính tới cái nhà pháp được là mất lặng, là không tới không lui, không một không khác, không nhiều không không ít, không nhiều không sanh không diệt vậy. Thế mà chúng sanh mê mờ chấp chuộc sai lầm, chấp chuộc sai lầm. Thí dụ như các pháp được sanh là diệt, diệt sanh là chuyện bình thường, nhưng mà đối với con người của mình, nó phạm vô của mình á, sanh á thì là mừng, cái gì đó thì gọi là sanh ra thì mình mừng, kể cả con người của mình cũng vậy. Mà cái tình huống cái lòng sợ kia, cái sợ hãi hụt trong hàng ngũ tăng ni hòa thượng của mình, mà có người mà là chết đi á, à, thì mình đã gọi là an nhiên thị tịch rồi, mà còn chưa chịu, còn khóc thiên thiết thương vô hạn, hòa thượng đi ra là một tổn thất lớn lao. Trời ơi, chờ chừng nào nữa mới là chịu cho hòa thượng, hòa thượng diệt. Không cho hòa thượng chết hả? Hòa thượng sống hoài à, hòa thượng chết là tổn thất lớn lao, hòa thượng chết là thiết thương vô hạn, hòa thượng chết là chúng tôi vô cùng thương xót đau đớn. Nói như vậy tôi nói thiệt nha, buộc lòng tôi phải đi để nghe câu những câu như vậy, nhưng mà trong bụng tôi tâm thương vô cùng. Trong bụng tôi nhân dân này cho học Phật, những người nói câu đó tâm thương vô cùng. Hòa thượng 80 tuổi, hơn 80 tuổi rồi mà không chịu cho hòa thượng chết, mà hòa thượng an nhiên thị Phật chứ không phải là hòa thượng nghĩa là lại bất mã. Đàng hoàng chứ tôi đàng hoàng, hòa thượng ra đi, an nhiên thị Phật. Vì mặt của tôi chưa chịu, tổn thất vô cùng lớn lao, thương tiếc vô hạn, là do mình thắc mắc đó. Cho nên học rồi ráng bỏ đi cái tính mắc tâm thường đó. Sinh lão bệnh tử là chân lý mà hòa thượng đã có tuổi tuổi rồi, thậm chí cái tâm tuổi mà vẫn cứ vô cùng mất mát, tổn mất mát lớn lao, tổn thất to lớn vô cùng, chúng tôi vô cùng vô hạn tiếc thương, là chứng tỏ rằng là học hành cả bao nhiêu năm, cả mấy chục năm trời trong đạo Phật không có làm đến được cái chân lý gì hết, sao sống hoài được? Sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường, sự vật này nó chuyển đổi sanh tử như việc là chuyện bình thường. Những cái tai họa lớn lao của vũ trụ gọi là thành tựu hay không cũng là chuyện bình thường, phải tập như vậy. Thường tư duy quán chiếu tu tập như vậy mới gọi là người thấy chân lý. Kinh điển có chắc hồi đó dòng họ Cù Đàm của Đức Phật có bị một dòng họ khác tàn sát, Đức Phật biết. Và trong kinh sách rằng ông Mục Kiền Liên là vận dụng mưu kế để cầu cứu bằng sức thần của ông, đem dòng họ để trong cái bình bát. Cái đó là ta nói kiểu nó khác à, cái đó kinh điển là phải học nữa mới nói được có, nhưng mà kinh điển nói vậy là mình nói vậy. Nhưng mà cái giống kia là ta đi tàn sát dòng họ thích, là những người mà ông Mục Kiền Liên che chở đó đều là tự chết hết đấy. Phật biết việc đó mà Phật cũng không có khóc vậy, giết cả dòng họ rất đông người. Phật biết là vì vấn đề nghiệp duyên quả báo, nhân quả phải tùy thuận thôi. Như Lai không thương không phải là không thương, nhưng mà Như Lai là cái người nhận thức được chân lý, cho nên cái chân lý nó diễn biến như vậy, nó sinh như vậy, nó tụ như vậy, nó diễn như vậy, nó diễn như vậy, phải tùy thuận mới gọi là Như Lai Thế Tôn. Chứ gọi là Phật, gọi là Như Lai Thế Tôn mà muốn cải cái chân lý là không phải Như Lai, không phải Thế Tôn rồi. Cho nên Thế Tôn là bị giết cả dòng họ đó mà không hề không lóc nào thương gì. Ta nghe những mẫu chuyện đó trong kinh điển đó, ta phải để ý mà học. Để ta nghe những mẫu chuyện đó trong kinh điển đó, ta phải để ý mà học, để ý mà huấn luyện cái tinh thần của mình, phải tu tập bằng cái cách là nhận thức chân lý rồi tùy thuận chân lý, chứ cãi chân lý là không có được gì đâu. Thành ra là sự thật là vậy. Sinh lão bệnh tử, sinh tử diệt nghiệp thành tựu hay không, và vạn pháp sinh không thành tâm, diệt không thành tâm, không tới không vui, không thương không biết, không còn không mất, các pháp tự tánh nó thanh tịnh như vậy. Vậy mà chúng sanh không biết chấp trượt sai lầm rằng đây rằng kia, là được là mất, là thân là sơ, rằng phải rằng quấy, là tốt là xấu, là thương là ghét, là vui là giận, là buồn là mừng, là yêu là ghét, là muốn vân vân, tức là thất tình lục dục, khởi niệm không lành tạo ra nghiệp ác mà luân hồi mãi trong lục thú, họ lấy vô lượng kiếp khổ đau, vô lượng kiếp khổ đau, vô lượng kiếp khổ đau thương không thể tự ra. Đại Bồ Tát xét như vậy rồi, xin lòng thương xót phát từ bi tâm, muốn cứu vớt cho họ ra khỏi cái khổ độc của luân hồi. Giờ Bồ Tát đi sâu vào tất cả các pháp, đi sâu vào tất cả các pháp đó, quan sát thấy rõ bốn phương chuyển biến xuyên suốt theo một quá trình, tướng nó như vậy, nó sanh như vậy. Đây quan sát bốn tướng nha, sanh trụ vị diệt. Bồ Tát nhận thức cái tình lý sâu rồi và tổng kết lại, quan sát bốn phương, nhìn bốn phương mà nhận thức mà thấy rõ ràng vạn pháp tướng nó như vậy, nó sanh như vậy, tướng nó như vậy, nó như vậy mình qua vậy đó. mỗi hoa là một thước, một dáng vẻ, một màu sắc. Và tất cả hoa cũng như tất cả đồ đạc trong nhà cửa, mỗi cái là một thước, là một dáng vẻ, một màu sắc. Tướng nó như vậy, nó sinh như vậy. Tướng nó như vậy, thì vừa qua nè, tướng nó như vậy, nó sinh như vậy, nó sinh như vậy, tướng nó như vậy. Thì nó nói mà cái nào bằng kiểu là đồng chủng là tương hợp, thì dị chủng là tương thích, là đồng tính là tương tự, dị tính là tương hấp, đồng năng là tương bôi, và dị năng là tương để, là dựa trên cái tính đồng dị mà nó thâu hút, nó hút hấp dẫn lại để nó sanh. Dựa trên cái đồng chủng, dị chủng, đồng gen, dị gen mà nó hòa hợp lại để nó sanh. Dựa trên cái khác gen, khác chủng, rồi nó xô đẩy nó ra để nó tìm cái đồng gen, đồng chủng với nó mà nó hợp lại để nó sanh. Do vậy cho nên làm tự nó tìm ở trong cái bản thể chân như là trong cái nguyên la tàng vô tận đó, để cho nó tìm ra là cái chủng tính của nó, cái gen của nó, là bây giờ nó còn gọi là ADN của nó ha, là nó phù hợp nhau đó. Thế thì là tính nó như vậy, nó sinh như vậy, nói như vậy, là cái tính của nó như vậy. Giờ tôi muốn tướng nè, tướng nó như vậy, nó sinh như vậy. Đừng hỏi tại sao, đừng hỏi tại sao cái mông nó là cái dáng vẻ như vậy, đừng hỏi tại sao cái mông ở dê dáng vẻ như vậy, mông cảm xúc dáng vẻ như vậy, đừng hỏi tại sao cái mông xe mà lại dáng vẻ như vậy. Đừng hỏi tại sao tánh nó như vậy, nó sinh như vậy. Tướng nó như vậy, nó sinh như vậy. Tánh nó như vậy, nó sinh như vậy. Tướng nó như vậy, nó trụ như vậy, nó trụ như vậy. Cái tướng của cái loại hoa nó vậy thì nó trụ ở trong vòng từ 1 tới 3 ngày. Còn cái tướng của cái tánh này thì nó như vậy, nó sinh ra như vậy. Và tướng nó như vậy, nó trụ như vậy, nghĩa là nó trụ có thể là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm. Và nhân duyên nào đó nó cũng bể, nó không còn hoài được. Cái gì tướng nó như vậy, nó trụ như vậy. Rồi cái này tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, trụ như vậy, rồi tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, rồi nó diễn như vậy, là cái này mỗi ngày một sự. Cái của tôi hồi đó đây cho bây giờ cũng còn, nhưng mà giờ cũ xì thì nó có mới gì nữa. Nó diễn mà, tướng nó như vậy, nó diễn như vậy. Rồi tới một năm nào đó thì tướng nó như vậy, nó diễn như vậy, thì nó là tự thân. Đừng hỏi tại sao. Cái đó gọi là chân lý. Dựa trên quá trình sanh trụ dị diệt, thêm vô cái kiểu như vậy. Tánh nó như vậy, nó sanh như vậy. Tướng nó như vậy, nó trụ như vậy. Tánh nó như vậy, nó diệt như vậy. Tướng nó như vậy, nó diệt như vậy. Cái chuyện như vậy nó có thể là đừng hỏi tại sao. Nó theo cái tâm lý, tùy thuận theo tâm lý nó như vậy. Tướng nó như vậy, nó sanh thiện pháp. Tướng nó như vậy, nó sanh ra ác pháp. Cho nên tướng nó như vậy, nó diệt là ác pháp. Đừng hỏi tại sao. Tánh nó như vậy, nó sanh ra thiện pháp. Tánh nó như vậy, nó sanh ra ác pháp. Tướng nó như vậy, nó sanh ra thiện pháp. Tướng nó như vậy, nó sanh ra ác pháp. Đừng hỏi tại sao. Rồi tướng nó như vậy, nó diệt thiện pháp. Bồ Tát thấy rõ tất cả pháp là như vậy. Bồ Tát thấy rõ tất cả pháp là như vậy. Như vậy đó là cái kiểu như thị mà kinh Pháp Hoa Phật dạy rằng là sao lại pháp ơi, pháp này ông đừng có hỏi nữa, pháp này nó sâu xa, nó huyền diệu, trình độ thanh văn duyên giác của các ông nghe có nổi, ông đừng có hỏi. Vậy mà ông sao lại pháp ông năn nỉ ông hỏi ba lần, hỏi tới lần thứ ba là Đức Phật mới nói thôi. Ông sao lại pháp ông nói bằng cái câu cứ nói cho tụi con cũng có những cái lời tu lâu lắm rồi, cũng có khả năng nghe nổi mà, mong cầu Đức Thế Tôn nhủ lòng thương chỉ dạy cái pháp mà Thế Tôn gọi là sâu xa màu nhiệm đó, chúng con có khả năng nghe và học nổi mà. Đức Phật nói này sao lại pháp ơi, thôi thì ông đã năn nỉ ba lần, giờ đây ta cũng vì các ông mặt ta nói này sao lại pháp cá pháp ha, cá pháp đều là như vậy á, là như vậy đó, như thị tướng, như thị tâm, như thị thể, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc, chú cánh khó nói lắm, không nói nổi sao lại bắt cả. Năn nỉ ba lần có căn rồi, nói thôi bây giờ Như Lai ráng mà nói cho ông, cái các pháp nó sâu xa, nó màu nhiệm lắm, tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể nó như vậy, lực nó như vậy, tạo tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nói như vậy là như vậy. đấy, cái chỗ sâu xa của giận pháp là chứ cái nghĩa lý của nó không có háo, cho nên đây là cái đại thừa của ý nghĩa là vậy đó. Chứ nói như vậy là nói hết thôi, chứ còn là bài dùng ngôn thuyết mà diễn đạt thì là không diễn đạt hết. Đừng hỏi tại sao cái quan này nó mà cũng cái phẩm đất nó trong nguồn nó mà trong cái quan này nó lại là màu mà cũng thì khác, mà cũng trong phẩm đất nó mà sao cái quan này tỏ ra lại màu đỏ mà cái quan nó lại là màu xanh, mà cũng trong phẩm đất nó mà trong cái quan này thì tỏ ra là cứ có 7 ngày này ba đứa này là người ta nó sinh tự dị diệt, trong khi nó còn một cái cây chẳng hạn như cái tắc chẳng hạn thì nó tỏ ra cái năm này qua năm khác. Thế thì làm sao mà nói được cái sự diệt tùy duyên mà sinh trụ dị diệt của dạng pháp là chỉ có cách là dùng như thị, như thị tướng, như thị tấn, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị lớp, như thị bốn mặt cứu cảnh. Nói như vậy 10 cái, nhân như vậy, duyên như vậy, tôi ra quả như vậy, báo như vậy. Và nói như vậy là như vậy, đừng mạnh tại sao. Nói như vậy con người, cũng là con người, là một động vật cao thấp nhau. Mà sao con người da đen, con người da đỏ, con người da vàng, con người da trắng, làm sao ai nói được cái đó? Cũng là như thị tướng, như thị tấn, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo mà thôi. Chứ bây giờ đây người châu Âu, người da trắng qua bên Phi Châu á, ở bên đó cũng không có đen như người châu Phi. Mà người châu Phi mà đen qua Việt Nam này ha, hồi xưa mình thấy những người công việc con la đó là cho nó ở Việt Nam, ở đất Việt Nam này, mà nó là người Việt Nam mà sinh con ra cũng dẫn giúp người cho Phi chết trong tấm dài vàng như Việt Nam. Thế thì tại cái chúng tánh nó như vậy, tướng nó như vậy, thể như vậy, lực như vậy, nương như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy. Vậy cho nên nhìn hiện vào các pháp là duyên sanh duyên quyến, nói không cùng tận được. Mấy cái pháp cùng bổng với lai liên văn phận tướng liên ngôn thiết tướng liên tâm liên tướng, mà cả cái pháp từ xưa nay người ta lừa là cái tướng dùng ngôn ngữ nói mà không tướng, những lời không tới văn phận tả cũng không hết được. Thế thì cái pháp là như vậy. Rồi Bồ Tát tiếp tục quán niệm tư duy rằng tất cả pháp từng niệm không dừng, từng niệm không dừng gì ra, từng sát na sinh diệt. Sát na là một cái đứng tay này, là một phần triệu của cái đứng tay này là một sát na. Từng sát na sinh diệt lại quán niệm từng một niệm vừa sinh vừa tử vừa dĩ vừa diệt. Đây cái một niệm đó mà vừa sinh vừa tử vừa dĩ vừa diệt. Còn nói chi trong cái khoảng thời gian mà ta ngồi nãy giờ đây đó, thì ta không biết bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần trụ, bao nhiêu lần di, bao nhiêu lần diệt đấy. Do vậy cho nên có người không đủ sức khỏe ngồi trong một thời học kinh nữa đó. Vì trong lúc ngồi đó là đã có vừa sanh vừa trụ vừa di vừa diệt, các pháp được chuyển biến như vậy đó, duyên sanh như vậy đó, nó quyển quá như vậy đó. Quá niệm như vậy rồi đi sâu vào quan sát các căn tánh. Căn tánh, dục tánh cũng vô lượng. Căn tánh của chúng sanh vô lượng, dục tánh của chúng sanh cũng vô lượng. Tánh tình của mọi người khác nhau, ý muốn của các của mọi người đều khác nhau hết. Do vậy cho nên là người ta ở với nhau không dễ gì ở với nhau. Cứ nhìn vào gương mặt mà biết, hãy gương mặt mà khác thì tâm trong lòng, trong tâm hồn sở thích cũng khác. Mà tâm hồn khác, sở thích khác thì cái sự vui mừng, buồn, giận, thương, ghét cũng khác. Vì vậy mà người ta lầm tưởng nhau là người ta tưởng đâu là ta yêu nhau trọn đời, ta thương nhau trọn đời, không có là anh sẵn sàng làm nô lệ cho đời em, và nếu không có anh thì em không sống nổi. Không có, nói láo, nói dối. Nói rồi một năm có, năm, ba năm, mười năm, thậm chí có người ba chục năm không chịu nổi. Rồi đưa đâu gọi là như vậy. Là vì sao vậy? Là vì căn tánh khác nhau, dục tánh khác nhau, căn tánh dục tánh khác nhau, cho nên là cái sở thích khác nhau, ăn cũng khác nhau, xài khác nhau. Đây, vì căn tánh dục tánh khác nhau, cho nên là căn tánh dục tánh cũng vô lượng. Vì căn tánh dục tánh
Cổ cũng đừng mua lộn cho nên thuyết pháp cũng vô. À, đó là Phật pháp cũng vậy đó, cũng vô lộn. Cho nên kinh điển gọi là có tám vạn tướng ngàn pháp môn. Vừa vô lộn pháp môn rồi nói con số cho ta dễ nhận thức, gọi là tám vạn tướng ngàn pháp môn. Thế thì thật ra vô lộn. Tùy theo căn tính được tánh mà nói, chứ mà không có cái số lượng nào quyết định hết. Thuyết pháp vô lượng, cho nên nghĩa cũng vô lượng. Cho nên đại thừa vô lượng nghĩa là vậy đó. Thuyết pháp vô lượng cho nên nghĩa cũng vô lượng. Vô lượng nghĩa là từ một mà ra. À thôi, cái chỗ này mới ghi cứng rồi. Nghĩa vô lượng nhưng mà vô lượng nghĩa là từ một mà ra. Một tức là vô tướng. Từ vô tướng. Vô tướng tức là gọi là lý pháp luật cũng gọi là vô biên. Từ một mà ra, mà không cái gì, một tức là vô tướng. Vô tướng là gì? Vô tướng là không có tướng gì hết, tức là vô biên. Vô biên tức là, nói cách khác là vô biên tức là tương đương, là bản thể, là cái tính đồng, cái tính chung đồng của bản thân. Thì vô tướng tức là vô biên. Một tức là vô tướng, cái vô tướng, rồi cái vô tướng bỏ đi. Thật tướng của giải pháp là vô tướng, vô tướng đó, bất tướng. Kinh đại thừa vô tình nghĩa là gì? Người tu hành phải thấy được cái thật tướng của giải pháp. Mà thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng. Thật tướng là cái tướng không có gì hết, là cái tướng vô. Nhưng mà mình không có gì hết, mà nếu mà mình tu hành mà mình còn tìm kiếm một cái tướng không nào đó là chưa trúng chân lý. Thế nên thật tướng là cái vô là không có gì, nhưng mà cái vô cái không có gì đó thì phải bỏ nó đi, phải phủ nhận, phủ định nó luôn đi. Thế nên thật tướng là vô tướng, mà vô tướng là bất tướng, cố định thật tướng. Thì chuyện đó là nó phát triển từ đại thừa vô lượng nghĩa này. Vô lượng nghĩa tức là vô tướng, từ một mà ra, một tức là vô tướng. Mà cái vô tướng nó bỏ đi, vô tướng bất tướng tức là vô tướng nó bỏ đi, thì bỏ cái vô tướng thì đấy chính là thật tướng. Đó là cái không hề có gì, đó là cái thể vô vi của giảm pháp. Cái thể vô vi đó, vì nó là vô vi, nó là không có gì, cho nên nó là bất sanh, bất diệt, bất nhất, bất dị, bất đoạn, bất thường, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập, vô số cái đó, không có gì cả. Học được cái đó, nó là quan niệm được gọi là học lý pháp giới. Còn mình học cái pháp mà của tứ đế đồng nhân viên, mình học là những cái tứ đế này đó, gọi là học sự pháp giới. Học được cái đó thì gọi là học vô vi. Còn mình học những cái pháp hiện tượng của thế gian là người ta gọi là học về bên mặt hữu vi. Học bên cái đó thì gọi là học về bên mặt bồng của các pháp. Rồi học những cái mà sinh về cái thế gian là gọi bên mặt dị của các pháp. Học bên cái thực tính này thì gọi là học về chân đế. Học bên cái hiện tượng sự vật như thế này thì gọi là học về mặt chân đế. Còn nhiều cái bên từ như vậy ở trong đầu. Cho nên là trong đại chúng để ý nghiệm chứ coi ha. Đại Bồ Tát an trú thật tướng chân như ấy rồi, thật tướng là vô tướng đấy. Cho nên mình tu hành là nói đúng ra mình còn thấy tướng sờ sờ, tướng ngã, tướng ngon, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, rồi tướng vui, tướng mừng, tướng buồn, tướng giận, tướng ghen, tướng ghét, tướng thân, tướng sơ, tướng bà con, tướng người dân nước lạ, đủ thứ mà mình đòi mình mật thì làm gì có được. Do vậy cho nên là đừng có nội, đừng có nguyện cái việc đó. Coi cái việc làm của mình là mình biết à. Tại quán chiếu cái việc làm của mình là mình biết mình là cỡ nào. Có chứng cái gì không, có đắc được cái gì không. Chứ còn cái văn sinh này lại lục để mà bằng cái ngôn từ cầu nguyện đó thì nào có đi vào trong kinh điển đó. An trú rồi có thật tướng trên như đấy rồi phát từ bi tâm trong sáng bình đẳng không sai lầm đối với tất cả chúng sanh và có thể cứu vớt chúng sanh ra khỏi con đường khổ ải, rồi thì họ thuyết pháp khiến cho họ được thanh thoát an vui. Này thì nên tử đại Bồ Tát, nếu có thể tu pháp môn vô lượng nghĩa như thế, chắc chắn được mau thành vô thượng chánh điểm tri giác này, chắc chắn là mau thành rồi đó. Đại chúng để ý thử rằng nghiên cứu đi. Tôi dịch cái phẩm thuyết pháp này hết rồi. À, bây giờ tôi có thể đưa đây, ở đây có thể là photo chép ra rồi để các vị nghiên cứu ha. Cái bữa hổm này là tôi không có tính trước, cho nên là tôi làm rất là nhanh, thời gian ngắn, cho nên nó có nửa hổm này. Bây giờ là cái này là trọn hổm ra nè, đem photo ra rồi để nghiên cứu, quá hay đi, tất nhiên là sâu sắc lắm đó. Giả gì giờ hết giờ rồi, thập bát bất cộng pháp. À, cái này dễ thôi, cái này học đó mà. Thập bát bất cộng pháp là cái thập có 16 cái tháp mà Bồ Tát, Thanh Văn, Đức Như Phật đều không có, Phàm Phu thì lại càng không có cái này được. Cái này gọi là bất cộng, nó có 18 món. Thân vô bất, khẩu vô bất, ý vô bất là ma, tức là thay đổi không hề có lỗi. Do thân vô bất, khẩu vô bất, ý vô bất, vô chỉ tưởng, tức là không có cái tưởng lương chung lăng ta, vô dị tưởng. Vô dị tưởng, vô bất định tâm, vô bất tri dị xả là sao? Dục vô giảm, hiện vô giảm, tinh tấn vô giảm, giải thoát vô giảm, giải thoát tự kiến vô giảm. Là mấy rồi đó. Rồi nhất thiết thân nghiệp, tùy trí huệ hành, nhất thiết khẩu nghiệp, tùy trí huệ hành, nhất thiết ý nghiệp, tùy trí huệ hành. Tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, khi là nói, nghĩ, làm, đều là bằng trí tuệ, chứ không có, không có tội ngẫu nhiên mà muốn nói gì nói, rồi ngẫu nhiên mà làm bừa làm mãi mà không có kiểm soát tự mình. Rồi ý nghĩ cũng vậy, ý nghĩ gì là đều có kiểm soát được, đều do trí tuệ làm động cơ điều khiển. Chứ thân khẩu ý lúc nào cũng trí tuệ là điều khiển, chứ không có gì. Trí tuệ từ quá khứ, trí tuệ từ hiện tại, trí tuệ từ vị lai vô ngại. Phật có một cái thứ trí tuệ biết về quá khứ, về hiện tại, về tương lai rất đàng hoàng mà không có gì căng ngại. Đó là 18 cái pháp bất động là vì từ Bồ Tát trở xuống không có được những cái điều kiện như vậy, chỉ có hạnh có mà thôi, cho nên gọi là bất động. Còn ở đây vậy ha.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, hiện nay vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.